Trong kinh nói rằng nếu mà đến như Đức Phật Thích Ca mà ngài hiện thân, ngài nói rằng lúc trước ta nói cái pháp môn đó là quyền thuyết phương tiện như thôi, tại vì nó phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh thời đó, chứ còn giờ thời đại bây giờ nó khác rồi, cho nên bây giờ ta có một cái phương tiện thù thắng hơn nữa nè, một pháp môn này nó phù hợp với hiện tại, chứ pháp môn kia thì nó phù hợp với thời đó thôi, chứ không bây giờ phù hợp ở đây đâu. Ngài dạy cho mình pháp môn khác, con bỏ cái này đi, con tu này, ta chỉ cái khác. Cái mình nói bạch Đức Thế Tôn, thôi con cũng có duyên với cái pháp môn này rồi, mà con cũng biết rằng con cái sức của con là chỉ có thể nương tựa Đức Phật A Di Đà thôi, sức cho con mình đó con tu không nổi không, thành ra thưa ngài thôi để con tu pháp môn này. Tại sao vậy? Tại sao mình phải tạ từ? Tại vì nhiều khi không biết phải Phật thiệt không nữa, và nhiều khi dù cho Phật thiệt đi nữa đó, nhiều khi chính vì các ngài muốn thử coi cái niềm tin của mình có sâu chắc hay không, tin như vậy mới gọi là sâu chắc. Và còn một cái điều tin này nữa, tức là nhiều khi quý Phật tử niệm Phật thời gian, mình nghĩ rằng niệm Phật thì được những cái lợi ích trong hiện đời, cũng được hạnh phúc trong hiện đời, và lúc lâm chung mình sẽ được Đức Phật tiếp dẫn. Nhưng mà nhiều khi có những trường hợp riêng tư như thế này, sau mình niệm Phật chừng nào sau nó có những cái, nó những cái hoàn cảnh mà nó bất hạnh, nó khổ đau, nghiệp chướng rồi vân vân, nó kéo tới mình, hoặc là bệnh hoạn đau ốm triền miên, hoặc là mình bị những cái chức mai mốt quý Phật tử nghe bác sĩ báo tin hay tin nào đó ung thư thời kỳ thứ ba, ví dụ vậy đó, bác sĩ báo tin rồi cái mình có thể thối tâm, nên niệm Phật A Di Đà sao sao con niệm ngài, sao ngài bỏ rơi con, niềm tin lúc đó là một cơ hội để thử thách. Và chúng ta biết, phải biết suy nghĩ như vậy nè, tức là nhiều khi do những nghiệp sát nhiều đời của mình, sau đời sống này có thể mình bị đọa lạc ở trong khổ cảnh mà dài lâu, nhưng mà nhờ công năng niệm Phật của mình, nhờ sức cứu độ, nhờ cái sức gia hộ của Đức Phật A Di Đà, mà những cái nghiệp, những cái quả báo mà gọi là nặng nề trong tương lai á, nó bị quá giải đi, và mà cái quá giải nó quá giải chưa có trọn vẹn, chưa có hoàn toàn, cho nên nó còn lại một phần ít, phần ít mình phải thọ lãnh xong cái đó thì cái sự quá giải mới hoàn toàn. Cái đó trong kinh gọi là chuyển hậu báo trọng báo thành hiện báo khinh báo, tức là chuyển cái hậu báo tức là quả báo về sau, mà trọng báo tức là quả báo nặng, mà thành cái hiện báo tức là quả báo hiện bây giờ, và khinh báo tức là quả báo nhẹ. Chuyển hậu báo trọng báo thành khinh báo, hiện báo khinh báo, mà chuyển xong rồi thì mình thọ lãnh cái quả báo đó xong rồi, là dứt cái nghiệp của mình, mà dứt cái nghiệp của mình tức là con đường vãng sanh mở ra trước mắt. Cho nên giống như thay vì bị tử hình, mà do vì công năng mình niệm Phật, mà niệm Phật thì bị gì, mình niệm Phật chắc cũng còn vọng tâm, cũng còn chưa có được chuyên nhất, cho nên nó quá dài không hết, cho nên cái án tử hình kia nó còn là cái án là 2 tháng tù, chịu không? Vợ tù chịu 2 tháng chịu không? Ai không chịu thì tử hình ạ. Thành thử ra không phải là mình niệm Phật, ủa sao tôi niệm Phật sao cũng bị ở tù 2 tháng? Không phải đâu, nhờ niệm Phật mới ở tù 2 tháng, chứ không niệm Phật đen tử hình à, không ở tù 2 tháng đâu, khỏi ở tù, miễn tù. Cho nên cái người tu tịnh độ á, từ đây cho đến giờ phút lâm chung, và nhất là những cái giờ phút cận kề lâm chung, mà mình bị một cái bức bách nào đi nữa đó, bị một cái hoàn cảnh nào nó bức bách mình đi nữa, hoặc là tự thân có những cái bệnh hoạn nào đi nữa, thì phải biết rằng tất cả những sự tu tập của mình đều được trải ra dưới mắt Đức Phật A Di Đà. Ngài thấy, ngài biết hết, nhưng mà ngài vẫn để cho mình phải chịu đựng như vậy, vì đó là một sự chịu đựng cần thiết, rất cần thiết. Và chịu đựng xong quá giải, giống như người bệnh mà xuất mồ hôi là hết rồi, điều này rất cần. Nếu mà không tin được thì cái điều đó quý Phật tử sẽ thối tâm ngày đó. Cho nên khi nói về cái lòng tin thì phải thiên liệu những cái này để chuẩn bị tâm, như vậy mới gọi là thật tin. Cho nên bây giờ tin Đức Phật A Di Đà là sao? Tức là ngài dạy người nào đến lúc lâm chung mà niệm danh hiệu của ngài 10 niệm thì ngài hiện thân tiếp dẫn. Cái điều đó chúng ta không bao giờ nghi ngờ. Cho nên để chuẩn bị cho 10 niệm lúc lâm chung thì tất cả quãng đời còn lại của mình sử dụng để mình tu tập, mình niệm Phật làm sao cho thành tựu 10 niệm lâm chung. Tất cả quãng đời còn lại của mình thì sử dụng cho cái mục đích đó thôi. Tại vì mình biết rằng 10 niệm đó không dễ gì đâu, bởi vì những cái niệm chúng sanh, những cái nghiệp chướng mà nhiều đời của mình, lúc đó nó có một sức mạnh của nó, mà vượt qua tất cả những sức mạnh đó để có một cái niệm lực mạnh mẽ trong lúc lâm chung mà 10 niệm thành tựu, thì điều đó phải là một điều chuẩn bị của cả một cuộc đời. Cho nên cái điều đó ta không nghi ngờ gì hết. Và do không nghi cho nên bây giờ nhất tâm niệm Phật thôi, nhất định niệm Phật thôi, mà niệm Phật gặp cái gì đi nữa thì cũng niệm Phật thôi. Niệm Phật mà được an lành cũng niệm Phật, niệm Phật mà gặp khổ đau cũng niệm Phật. Tức là ta niệm Phật rồi cái phần còn lại giao cho Đức Phật A Di Đà. Ngài muốn thu xếp ra cũng được hết, ngài muốn cho mình an cũng được, ngài muốn cho mình không an cũng không được, tại vì cái đó là cần thiết. Chứ đừng có mai mốt là nói, con nguyện năm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ sao con bệnh khổ nhiều quá đây em biết được. Phải không? Thành thử ra, khi mà chúng ta gặp bệnh khổ, gặp cái gì, chúng ta cũng nghĩ rằng cái này tại Đức Phật muốn vậy. Tại Đức Phật muốn vậy là mình cứ nhất tâm theo Đức Phật. Ngài dàn xếp cho mình, Ngài thành toàn cho mình, cỡ nào mình cũng chấp nhận hết. Thì đó mới gọi là thật tin. Thì người đó là chắc chắn không bao giờ còn phải xâm lại cõi ta bà này một lần nào nữa hết. Đi về thẳng cực lạc. Quý vị dám tin tới đó không? Mà tin như vậy là đủ rồi đó. Đó là một cái khởi điểm, coi như quý Phật tử đã đi quá nửa đường. Bởi vì chính cái tin này đó, chính cái tin này nó sẽ làm cho mình có cái lòng tha thiết hướng về cõi cực lạc. Mà cái sự tha thiết đó hướng về cõi cực lạc đến độ rằng không có cái gì ở đây có thể làm cho mình thay đổi tâm hết. Cho nên ở trong kinh nói thế này, các vị cổ đức nói rằng cái mà mình nguyện tha thiết này là lấy cái thí dụ này để cho người ta thấy. Nguyện tha thiết tức là dù cho mình gặp cảnh thuận nghịch gì mà nó quá độ ở thế gian này cũng không tác động mình được. Gặp cái cảnh thuận nghịch, muôn vàn những cái cảnh trên thế gian này, ngàn sai muôn khác gì đó, nhưng mà tụ trung nó có hai mặt thôi, đó là thuận và nghịch. Quý Phật tử muốn gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch? Cảnh thuận nó có nguy hiểm của cảnh thuận, cảnh nghịch nó có cái nguy hiểm của cảnh nghịch. Phải không? Nếu mà xét về mặt nguy hiểm. Còn nếu mà xét về mặt thuận lợi, cảnh thuận nó có những thuận lợi cho sự tu tập, mà cảnh nghịch nó cũng có thuận lợi cho sự tu tập. Phải không? Quý Phật tử chắc là nghe pháp nhiều biết cái này hết rồi. Cho nên nếu mà hỏi quý Phật tử muốn gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch thì phải trả lời rằng cảnh thuận cảnh nghịch gì cũng được, miễn rằng cái cảnh đó sẽ đưa đến cho mình được tiến đạo. Tại vì cảnh thuận coi chừng mê đắm, mà mê đắm tức là trở ngại cho sự giải thoát. Cảnh nghịch coi chừng bị ràng buộc. Bị ràng buộc tức là mình vướng mắc trong đó, bị do những quan trái thù quán, nó cũng là trở ngại cho sự giải thoát. Cho nên làm sao cảnh thuận cảnh nghịch không ảnh hưởng tới mình, thì như vậy con đường giải thoát mình mới thông thả. Thì các vị dạy thế này, giả sử như mình gặp cái cảnh thuận, như là có một cái người nào đó, một cái bậc thánh nào đó, hay là có vị nào đó hào quang sáng chói ngồi cái chàng như không có gì gì đó. Ta nói rằng bây giờ nếu mà ta hứa hẹn với mình, nếu mình bỏ pháp môn tịnh độ đi, tức là bỏ cái nguyện giảng sanh cực lạc ở đây đi, sẽ được làm chuyển lưng thánh dương. Mà quý Phật tử biết là chuyển lưng thánh dương đâu phải ông vô thường. Chuyển lưng thánh dương thì ông có được bảy báo, tức là ngựa báo nè, voi báo nè, tức là mấy ngựa con voi đó là ông có thể cưỡi phi hành trên không trung mà để mà cai quản một cái quốc độ cho đến hải biên, tức là biên giới của biển, tức là đất xa đất rộng, mà ông có những con ngựa bay được, có những con voi bay được, gọi là ngựa báo, voi báo và ngọc báo, cái viên ngọc mà có thể giữa đêm mà nó sáng chói để mà ông đi hành quân được. Rồi nữ báo tức là có người vợ rất là vẹn toàn về mọi mặt, chỉ có thể dùng danh từ vậy thôi, gọi là nữ báo. Bốn cái, còn cái nữa là xa báo. Xa báo tức là xe của ông có thể đi từ quốc độ này qua đến quốc độ khác để chinh phục tất cả những quốc độ, để làm một cái thành một cái quốc độ mà có biên giới rất là rộng rãi, gọi là xa báo. Còn hai cái báo nữa tức là cư sĩ báo và tướng quân báo. Một vị cư sĩ báo để mà giúp cho ông để trong việc triều chính để mà cai trị, tướng quân báo để giúp cho ông có một cái sự mà gọi là bình định an ổn tất cả những quốc độ khác. Thì ông vua gọi là chuyển đi thánh dương là ông sung sướng, ông hạnh phúc, ảnh hưởng được tất cả những bảy báo, chứ không phải ông vua bình thường. Bây giờ có người nói rằng bây giờ nếu mà mình bỏ cái hướng về cực lạc đi, mình sẽ ở đây được làm chuyển lương thánh dương, thì mình cũng đi từ tạ chuyển lương thánh dương, coi vậy nó cũng có thời gian. Ông hết tuổi thọ ông thì tiêu, phải không? Hết phước báo rồi thôi, chuyển lương thánh dương cũng không bàn tới. Cái người ta thấy mình không bàn, cái người ta thay đổi thái độ. Bây giờ ngươi phải bỏ cái hướng cầu giảng sanh về cực lạc, nếu không ngươi sẽ bị cái hình phạt là vòng lửa sẽ xoay trên đầu ngươi. Bây giờ nãy thuận không chịu về nghịch, phải không? Cho uống rượu thưởng không chịu, cho uống rượu phạt. À, bỏ không? Bỏ ý nguyện cầu sanh không? Không là tại vì chưa có dòng lửa trên đầu đó thôi. Không là tại vì ngồi đây mát mẻ quá, có quạt máy trên đầu nè, thì không được á. Chứ còn nếu đây là có vòng lửa trên đầu rồi thì chưa chắc là nói không một cách dễ dàng. Dạ thôi thôi, thôi tha tôi đi, tôi bỏ vụ đó, thôi tha đi. Đó là những cảnh thuận nghịch mà gọi là rất là cao độ ở trên thế gian này, nói về phạm vi thế gian. Mà mình gặp cái cảnh thuận như vậy tức là được hứa hẹn cho mình được hạnh phúc sung sướng gì đó để mà ở lại thế gian này, để mà cho mình được có một quyền lực, có một cái sự hưởng thụ về vật chất, về tất cả những tiện nghi hạnh phúc trên thế gian này, mình cũng không có bị cái đó làm cho mình mờ mắt để mà bỏ cái hướng của mình. Ngược lại có những cái hành phạt, có những cái sự bức bách mà khó khăn nhẫn được, bức bách như vậy mình cũng mặc dù chấp nhận cái bức bách đó mà vẫn giữ nguyên cái hướng tâm nguyện của mình. Chừng nào nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Mà nếu mà cái kiểu đó ở đây tôi thấy chắc không phải ai nguyện thiết nổi, phải không? Khó mà nguyện thiết nổi. Mà nguyện như vậy là nguyện thiết. Mà người nào nguyện như vậy chắc chắn được vãng sanh. Nguyện được vậy thì tôi chưa đảm bảo nghe,
chưa đảm bảo chắc chắn.
Rồi có được tin như vậy, có được nguyện như vậy thì chỉ cần hành trì công phu. Mà hành trì công phu thì các vị nó dạy như thế này, được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hoặc cạn, được sanh hay không đó là do tính nguyện có hay chăng. Nghĩa là tính nguyện có rồi trở như được sanh. Còn cái chuyện công phu hành trì nữa, sâu thì là phẩm sen cao, cạn phẩm sen thấp. Nhưng mà bây giờ tại sao mà tính nguyện sâu, tính nguyện có mà công phu hành trì cạn? Cái này mới là cái điều đáng suy nghĩ nè. Đáng lẽ tính nguyện có thì công phu hành trì sâu mới phải chứ. Tại sao nó tôi tin dữ lắm á, tôi nguyện dữ lắm á, nhưng mà tôi niệm Phật tà tà thôi. Vậy được không? Nó có xứng hợp với cái đó không? Mà vậy tại sao gọi là tính nguyện có rồi, được sanh rồi, nhưng mà lại công phu hành trì cạn để được phẩm sen thấp? Tại sao mà tính nguyện có mà công phu hành trì cạn? Thôi cái điều này để sao? Còn thời gian sau có dịp người ta nói tới. Giờ tôi nói thêm cái phần này. Có cái điều này nữa nè. Thời gian không có. Có cái điều này cũng là cần nữa. Tức là quý Phật tử nói nè. Phật tử nghe trong kinh A Di Đà. Cái nào ta giải quyết được thì giải quyết bữa nay. Không giải quyết được thì khi khác nha. Trái đất nó tròn mà. Sự tu học còn dài. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói như thế này nè. Hữu xá là Phật. Này xá là Phật. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không có thể dùng cái thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ nhỏ ít ít. Dĩ thiểu tức là lấy ít. Dĩ là lấy, thiểu là ít. Bất khả là không thể. Không thể dĩ thiểu tức là lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà đắc sanh bỉ quốc, mà được sanh nước kia đâu. Xá là Phật, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân. Tức là nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào văn thuyết A Di Đà Phật, tức là nghe nói tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, tức là nắm giữ cái danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, một lòng không loạn, từ một ngày đến bảy ngày. Kỳ nhân lâm mạng chung thời. Cái người đó đó, đến lúc mạng chung. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Không, thị nhân chung thời. Còn câu nữa nè. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, thất cho tâm bất loạn. Thị nhân chung thời, kỳ nhân trong mạng lung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiện. Thì nhân trong mạng lung thời, cái người đó đó là được Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng hiện thân ra trước mặt người đó. Thì nhân trong thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là người nào mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc từ một ngày đến bảy ngày mà một lòng không loạn đó, thì cái người đó đến lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ra trước mặt người đó. Người đó một lòng không có điên đảo nữa, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái điều kiện mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là mình phải có điều kiện đó. Nhưng mà bây giờ ở trong hội chúng đây, kể cả tôi nữa, mình được nhất tâm một ngày cũng chưa có. Nói thiệt với Phật tử, mình dở không dám giấu, tôi chưa được nhất tâm một ngày. Phật tử đây có ai được không? Được là một điều chắc chắn là đã đảm bảo, không nói gì nữa. Rồi sao, nếu mà chưa có thì chưa chắc, phải không? Mà làm sao chúng ta có được cái đó? Mà không có được cái đó thì không đảm vãng sanh. Cho nên cái điều này cũng là cái điều tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng lo sợ. Nhưng mà tôi có suy nghĩ này cho nên còn vớt giác được chút. Đức Phật nói là đến lúc lâm chung nếu người nào mà được 10 niệm thì ngài sẽ hiện thân tiếp dẫn. Mà nếu mà mình không nhất tâm được lúc bình thời đó thì chúng ta sẽ tạo điều kiện hy vọng để nhất tâm lúc lâm chung. Tôi nói thí dụ vậy để quý Phật tử thấy là ta sẽ làm sao tạo điều kiện để nhất tâm lúc lâm chung. Tức là quý Phật tử thấy tôi có ví dụ vậy. Tức là có một cái bà nội trợ, bà có một cái bữa tiệc nào đó giống như bữa tiệc trai tăng hoặc là bữa tiệc nào đó đông người tham dự, cho nên bà phải tính toán. Bà này gọi là bếp trưởng mà, bà tính toán món ăn này kia nọ, phải đi chợ mua cái này mua cái kia mua cái nọ, vân vân. Giả sử như bà đi ngang qua một cái sông để đi đến chợ, cái chợ bên kia sông, bà đi đò qua, thì bây giờ buổi sáng nay bà cắt cái giỏ sách, bà bước xuống đò, thì trong khi ở đó thì bà ấy có những cái ý nghĩ trong đầu là mình phải mua món này món kia vân vân, làm này, nghĩa là phải lợi dàn hàng này giá hàng nọ, nghĩa là giống như tôi có thể ví dụ nhà không biết quá đáng không, giống như cái chợ ở trong đầu, phải vậy không? Mà cái chợ ở trong đầu rất là ý chỉ một cái sự rối ren, một cái sự rộn ràng. Cái điều này nó cũng giống như là tâm trạng của chúng ta ở trong cuộc đời. Bây giờ mình tính toán đủ thứ chuyện hết trơn, phải không? Thì cái đầu mình giống như cái chợ ở trong đó, làm sao mình có thể nhất tâm được một chuyện được, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta theo cái diễn tiến là bà bước xuống đò, bữa nay cái ông lái đò này ông muốn tham, ông làm biến hay sao, ông muốn chở cái khách nhiều cho ông rảnh tay, chở đông khách quá ra nửa sông chìm đò Thì bây giờ cái bà này bà rớt xuống nước, bà còn nhớ là phải mua món gì nữa không? Phải mời ai không? Phải là gian hàng nào không? Nhớ không? Hết nhớ rồi. Tức là cái chợ đó bây giờ còn không? Không còn nữa. Cái chợ nó hoàn toàn tan biến. Bây giờ bà chỉ có một niệm nhập độc nhất là gì? Bám vào cái gì đây? Để sống. Phải vậy không? Mà cái ý niệm độc nhất đó tôi gọi là nhất tâm. Có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu bà này bà không có cái phao nào hết trơn, bà là cứu tôi với, rồi bà chìm, không có phao nào hết, chìm rất nhanh. Trường hợp thứ hai, nếu bà có cái phao gần bên mình nhưng mà cái phao này không đủ hơi, bà ôm cái phao nhưng mà phao này không đủ hơi, bà ôm tới nó là nổi, tự nó nổi, nhưng mà bà ôm tới nó là sức nặng của bà nhiều quá, chìm, bà cũng chìm chậm hơn người không có phao. Và trường hợp thứ ba, nếu mà bà có cái phao mà đầy đủ cái hơi thì bà ôm cái phao khỏi la gì thêm, chờ người ta đem xuồng đem ghe ra rước vô là an toàn. Phải vậy không? Ba trường hợp này nó sẽ giống như ba trường hợp của chúng ta đây. Cái người mà không biết pháp môn tịnh độ gì hết đó, tức là bình thường không chuẩn bị cho mình một chiếc phao cần thiết trong lúc lâm chung. Phải vậy không? Lúc lâm chung chúng ta giống hệt như là cái lúc mà chìm đò. Bây giờ thì chúng ta có thể chưa lâm chung nè, rối ren đủ thứ chuyện, cuộc đời, chuyện cuộc đời, chuyện gì cũng là có thể quan trọng đối với mình. Phải vậy không? Cho nên luôn luôn trong đầu chúng ta là một cái chợ ở trong đó, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Phải vậy không? Bây giờ lâm chung, lâm chung quý Phật tử có từng chứng kiến những người lâm chung, hoặc là có khi mình đau những cái trường hợp bệnh nặng mà có thể gần giờ phút lâm chung mình thấy tất cả chuyện cuộc đời bỏ qua hết được hết trơn. Cái chuyện đó sao bây giờ đối với tôi không có thành vấn đề hết, vì mình lo cái gì? Chết trước mắt này. Phải vậy không? Thì giống như là tâm trạng của người chìm đò, chắc chắn là quý Phật tử sẽ trải qua cái tâm trạng đó. Nhưng mà không biết rằng bây giờ có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, quý Phật tử đã chuẩn bị cho mình, nếu mà những người không biết đạo, không biết pháp môn niệm Phật gì hết, pháp môn tịnh độ gì hết, không có mình chuẩn bị cho mình cái phao, lúc lâm chung chìm giống như cái bà trong trường hợp thứ nhất vậy, không có chiếc phao nào hết. Còn trường hợp thứ hai, mình cũng có cái pháp môn tịnh độ, mình cũng, tôi cũng có niệm Phật gì nè, nhưng mà giống như kiểu niệm Phật trả nợ, niệm Phật cho nó lấy lệ, niệm Phật cho nó xong chuyện, cho nó lai rai vậy đó, phải không? Thì giống như mình có chiếc phao nhưng mà mình không có coi sóc chiếc phao mình có đủ hơi hay không. Mà nhiều khi có thỉnh thoảng nó có cái lỗ mọt trong đó, đó. Mình bơm vô nhiêu mình sao xì ra chứ. Lỗ mọt là gì? Là những phiền não của mình. Tu được mớ rồi ba cái phiền não nổi sân nổi si lên, chiêu toàn hết ba công đức của mình. Thì đó là mình có chiếc phao, mình có tu chứ mà không có tu. Nhưng mà không có kiểm tra, không có tu trên dính tắm đàng hoàng. Cho nên có phao mà rốt cuộc không có hơi, không có hơi nhiều. Cho nên đeo phao chìm giống trường hợp thứ hai, uổng lắm, thấy không? Trường hợp thứ ba tức là mỗi ngày mình xem xét cái phao của mình, mỗi ngày mình tinh tấn, mình niệm Phật, mình chuẩn bị thế nào cũng có xài cái này, thế nào cũng lúc xài, thế nào mình cũng bị chìm đò. Ở trong này có ai khỏi chìm đò không? Ai cũng phải chìm đò, kẻ chìm trước người chìm sau, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta chuẩn bị cái phao kỹ trong lúc bình thời, tức là sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, làm sao cho cái phao mình săn sóc kỹ lưỡng, hễ có một cái lỗ mọt nào là mình dỗ dàng, mình phải làm sao cho nó kín là liền. Lỗ mọt tức là gì? Là những tiêu tán, tiêu hao những công đức của mình do những nghiệp chướng tham sân si, làm loại trừ cái lỗ mọt đó liền, thì cái hơi mình đầy đủ lúc lâm chung mình tiếp nhận được. Cho nên nếu chúng ta không được cái chuyện mà gọi là nhất tâm trong cái lúc bình thời, thì chúng ta sẽ chuẩn bị là chúng ta sẽ được nhất tâm trong lúc lâm chung, mà chuẩn bị đó là chuẩn bị chiếc phao của mình trong lúc bình thời. Một phần.
Công đức này hướng về khắp tất cả đề chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đến ngát màu sen trong hương là tình thương hoa lan, em đến chùa với cả hồn em đến chùa em chăm.
Câu kế câu nói đó tôi đọc tới đó tôi không dám đọc nữa. Ở trong kinh Phạm Bổng á, tức là Bồ Tát Giới á, cái câu đó thì tôi nhớ câu đó là câu giới thứ 20, có 10 giới trọng và 48 giới khinh á, thì giới đó là giới 20 trong 48 giới khinh. Thì cái giới đó thế này nè: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Tại sao vậy? Tại vì đã hễ là Phật tử thì chúng ta tin lời Phật dạy. Tôi dùng chữ tin là tại vì mình trí của mình bị giới hạn quá, mình không biết được. Cho nên mình phải đặt niềm tin, mà tin theo lời Đức Phật dạy là mình tin là mình có luân hồi nhiều đời, nghĩa là cái cuộc đời của mình không phải chỉ bắt đầu bằng cái lúc mà mình mới có cái tiếng khóc chào đời, và nó sẽ chấm dứt một cách hoàn toàn khi mình thở ra cái hơi cuối cùng. Tất cả người nam là cha ta, tức là nói về người chứ gì, phải không? Tất cả người nữ là mẹ ta, tức là nói về người chứ gì. Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Mỗi đời đâu phải là ta làm người hoài. Quý Phật tử hồi nói giờ có từng làm súc sanh không? Nó nặng quá hen. Có không? Không phải đời này đâu, đời trước mà. Cho nên chúng ta nghe lời Phật dạy, ta biết rằng ta đã từng ở trong địa ngục. Chúng ta từng ở trong những cảnh giới ngạ quỷ. Chúng ta từng là súc sanh. Chúng ta có từng lên cõi trời không? Có không? Có chứ, nhiều khi nó cũng quay quay lại à, bị cái lòng lẫn quẩn mà. Nhiều khi hồi đó mình cũng lên cõi trời là ba cái hạnh phúc thế gian cỡ như vậy mình coi như đồ bỏ. Nhưng mà bây giờ mình hết cái phước báo cõi trời, mình sanh xuống đây mình gặp mấy cái phước báo này cái mình thèm. Các bạn thấy không? Đó là cái hạn chế của chúng sanh. Cho nên ta đã từng trôi lăn, chúng ta đã từng lên xuống trong sáu đường. Mà lên xuống rất là nhiều lần, vô lượng lần như vậy. Cho nên chúng sanh trong sáu đường, bây giờ nó không phải cõi người nữa đâu. Mà chúng sanh trong sáu đường nghĩa là những chúng sanh trong cõi trời, những chúng sanh trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là cha mẹ của ta cả. Hồi nãy cái câu đầu là nói sao? Tất cả người nam là nói trong phạm vi người thôi. Mình lấy ra đây để mình thấy rõ nó thực tế. Tức là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Rồi từ nó đó, từ cái căn bản là cõi người này, Đức Phật mới đẩy chúng ta xa hơn nữa. Tức là người ta phải hiểu rằng ta không phải là hồi đó giờ được sanh làm người hoài đâu, mà chúng ta sanh làm trong tất cả các cảnh giới. Cho nên cái câu sau là kết luận rộng hơn, cho nên chúng sanh trong sáu đường, chứ không phải là người không, đều là cha mẹ của ta cả. Trời, rồi câu kế đó, tôi đọc tới đó tôi không dám đọc nữa. Quý Phật tử muốn nghe câu kế không? Câu này mà không biết tin hơn nữa. Câu này ghê lắm. Nếu Phật tử nào mà ăn chay rồi đó thì đỡ nghe, Phật tử nào chưa ăn chay là ghê câu này lắm. Tôi đọc suốt luôn cái nguyên câu nghe. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của ta. Quý Phật tử không biết quý Phật tử có tin hay không? Cho nếu mà tin rồi đó là mình không có can đảm để mình dùng quyết dục nữa. Bởi vì sao? Cha mẹ của ta lên mâm cơm gặp cha mẹ của ta, cha mẹ trong những đời. Mà nếu mà người ta không có duyên với Phật, không có tin lời Phật thì thôi bỏ qua một bên. Nhưng mà tin lời Phật thì ta không thể tiếp tục cái đó nữa. Cho nên tôi nói ghê là vậy đó. Đó là nãy giờ người ta nói về cái gì đó. Nói nhiều khi đi xa quá. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Là chúng sanh đó đó, không biết mình có độ người ta gì không, mà mình làm hại người ta nè. Vì đời sống của mình, về mạng sống của mình mà mình hại người ta, phải rên xiết, phải kêu gào, phải dãy dụa để mà lấy cái chết đó để mà nuôi thân mạng của mình. Cho nên nếu mà quý Phật tử mà tu ít á, thì còn ít thấy tội, tu nhiều nhiều thấy tội nhiều hơn. Tại vì từ trước giờ mình tưởng là mình chỉ cầm dao thôi, mình mới có thể phạm nghiệp sát. Nhưng mà nếu quý Phật tử đọc trong những cái bài mà sám hối rồi đó, thì sẽ thấy rằng cái nghiệp sát này nó sẽ đi đến mức tế nhị hơn. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Quý Phật tử thấy không phải mình cầm dao mình mới giết đâu, mình cầm tiền mình cũng giết nữa. Mà thí dụ như quý Phật tử thấy trong những cái vấn đề nóng bỏng của thời cuộc hiện tại này, những cái người mà gọi là chủ để mà điều khiển cái guồng máy để đưa đến cái sự mà gọi là náo loạn của nước Mỹ trong hiện tại, mà cái tòa nhà gọi là trung tâm thương mại thế giới mà nó sụp đổ vậy đó, với hơn 10.000 người đã phát hiện là chết rồi, chưa có nói cái số mà trong một cách chắc chắn trong tương lai nữa, thì những cái người mà chủ mưu này nè, họ không có nhúng tới một cái cò súng nữa, họ không có đụng tới cái cò súng nữa, họ chỉ ngồi một chỗ rồi với những cái sự tổ chức ra lệnh của họ thôi. Như vậy rõ ràng là không phải chỉ cầm dao mới là phạm nghiệp sát, mà chỉ cần mình cầm tiền thôi, hay là chỉ cần mình ra lệnh thôi một cách nhẹ nhàng là mình đã phạm vào những cái tội ác rất lớn. Mà nó là gì? Nó là cha mẹ của mình nhiều đời. Chúng sanh là cha mẹ của mình rồi. Đừng nói chi, nói chúng sanh là rộng đó, còn nó trong cõi người này thì hẹp hơn, càng gần gũi hơn với mình nữa. Cho nên nếu mình ta có cái đạo đức Phật giáo rồi đó, thì mà ta sống theo đạo đức Phật giáo rồi thì thế giới này tự hòa bình. Vì sao? Vì tất cả mọi người trên thế giới này rất là gần gũi với mình, là các bậc cha mẹ. Rồi sao? Mình phải đối xử sao đây? Cho nên chúng tôi trở lại, tức là cái phần mà ta nói tới đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là phát lòng bồ đề. Không phải mình chỉ đạt được cái hạnh phúc an lạc của mình riêng trong hiện tại đâu, mà làm sao cho cái hạnh phúc này nó phải chan hòa với mọi cái hạnh phúc khác. Mình hướng tới sự giải thoát phải tạo điều kiện để cho những người khác, những chúng sanh khác cũng hưởng được cái hạnh phúc giải thoát. Đó là phát lòng bồ đề. Và như vậy đó, quý Phật tử mà nãy giờ chưa nói tới dụng niệm Phật nghe, chỉ nói cái sự hướng tâm thôi. Thứ nhất là hướng tâm vì sự sanh tử, thứ hai là hướng tâm vì tất cả chúng sanh. Nếu không có hai cái hướng tâm này, quý Phật tử niệm Phật hoài không kết quả. Bởi vì niệm Phật có nhiều cái hướng tâm khác nhau. Nếu mà không có do từ cái hướng tâm này, chúng ta cũng niệm Phật vậy đó. Quý Phật tử vô đây thì ai cũng niệm, người này niệm, người kia niệm, ai cũng niệm hết. Nhưng mà mỗi người có một hướng tâm khác nhau, do chính cái hướng tâm khác nhau này mà sẽ đi đến những kết quả khác nhau. Mặc dù rằng có thể là đồng một số lượng niệm Phật, đồng một số thời gian công phu, đồng một số những cái gọi là mình nỗ lực gắng sức, nhưng mà hướng tâm khác nhau là kết quả khác nhau. Cho nên hai hướng tâm này rất là quan trọng. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề vì tất cả chúng sanh mà tu, chứ không phải cái điều này với đồng tử tu vậy đó, nó sẽ đánh lệch tất cả những sự xuyên tạc của những người khác không hiểu về pháp môn tịnh độ. Người ta nghe pháp môn tịnh độ nói về trên cõi cực lạc thì có bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sơ cừu xích châu mã não. Cái người ta phê rằng những người tu tịnh độ này chỉ muốn đi về cái cảnh an lạc đó để sung sướng bỏ chúng sanh ở đây. Đó là những người không hiểu pháp môn tịnh độ. Chứ nếu người ta hiểu rằng như thế này, chúng ta đang chìm đắm trong biển sanh tử. Giống như bây giờ quý Phật tử đang chết đuối ngoài nè, đang bị chìm với mọi người cũng lằn hụp nè. Mình cứu được mấy người? Nhiều lắm, giỏi lắm, mà mình bơi lội giỏi lắm, mình cứu được người hai người thôi. Mà chưa biết là bờ gần bờ xa, không biết là cứu nửa chừng mình đuối rồi mình cũng chìm với ta nữa là khác. Và một người khác á, người ta thấy vậy không ổn đâu, ta lội giết vô bờ để mình tìm những phương tiện thuyền bè đó, ra cứu độ ta. Thì cái cách này nè, tuy rằng mới nhìn thấy đó, thì thấy ông này ta ủa, không tách khỏi cái đoàn đang chìm đắm với ổng đây, ông tách khỏi cái đoàn đó để mà ông lội vô bờ. Thì có thể người ta nhìn, người ta nhận định này muốn yên thân mình lên. Nhưng mà cái vấn đề người ta không hiểu rằng trong lòng của vị hướng tâm này đó, mình muốn nhanh chóng vào trong bờ để mình có thêm một phương tiện, và nhờ cái phương tiện đó đó mình sẽ cứu được mọi người một cách an ổn và có số lượng đông hơn. Cho nên mấy cái người mà nói pháp môn tịnh độ là để an thân riêng mình đó, là tại vì nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta rơi vào trường hợp này, tức là không có phát lòng bồ đề thì không có phù hợp pháp môn tịnh độ. Nếu đã phát lòng bồ đề thì không thể nào mà nói cái người này chỉ muốn hạnh phúc riêng tư của họ. Không phải người ta về cực lạc để ở đây thấy vàng quý quá nên chia vàng bằng là trải dưới đất cũng bằng vàng này trên hộp vân vân, lên trển mình kiếm mớ vàng, không phải vậy đâu. Mà lên trển quý Phật tử muốn về cực lạc thì chi phải không, đặng lên ở trên những cái lầu cát mà gần bảy báo bằng vàng bạc lưu ly pha lê sẽ cười sẽ trong ở não, nghe nói vậy sung sướng quá, muốn về nói trên dưới này kiếm vàng sung cực quá, phải không? Kiếm không ra, ở trển là vàng đầy đường đầy đất hết trơn, có phải vậy không? Vậy chứ về làm gì? Cái này là quý Phật tử nhớ nè, chỉ có cái này thôi. Ở trên cực lạc, ở trong kinh A Di Đà Đức Phật nói đó, người nào sanh về cực lạc đó đều là hàng A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là gì phải không? Là bất thối chuyển. Cho nên chúng ta về cực lạc chỉ nhằm vào một mục đích này thôi, là đạt được cái địa vị bất thối chuyển, không có lui trở lại. Mình tu là tu tới thôi, tiến bộ tới thôi. Mà quý Phật tử thấy giống như một cái chiếc thuyền, giống như một chiếc thuyền, ta nói mình tu trong cuộc đời này, ở trên dòng đời này như là một con thuyền ngược nước. Dòng đời thì nó đẩy mình xuống, đẩy mình xuống với hạ lưu, đẩy mình xuống những cái nơi nguy hiểm của gần thác. Mà người tu của mình là phải đi ngược nước. Mà quý Phật tử thấy bơi thuyền ngược nước khỏe hay mệt? Làm sao mới khỏe? Buông xuôi, phải không? Buông xuôi thì khỏe rồi đó, thả trôi thì dòng nước thì khỏe rồi đó, thả trôi thì dòng đời thì khỏe rồi đó. Nhưng mà những cái nguy hiểm với ta, những nguy hiểm nó chờ đợi mình, cho nên mình bắt buộc đi ngược nước. Thấy nghe, mình tự xét mình thôi chứ không nói ai hết. Quý Phật tử có phải là tinh tấn đều đặn không? Có tinh tấn không? Có. Nhưng mà lúc nào đó cái hơi mệt, phải không? Hơi mệt. Rồi cái anh buông xuôi. Lâu lâu có cơ hội nào nhắc nhở. Nhắc nhở tức là sao? Nhắc nhở thấy bà hàng xóm theo bà mới đó bà chết rồi. Thấy một cái tai nạn gì đó khủng khiếp, hay là những người thân của mình mới đó rồi đã biệt ly rồi. Cho nên những cái cơ hội đó là sao? Làm cho mình nông nã, mình tu thêm, phải không? được thời gian sao? Qua 49 ngày, 100 ngày đó, bắt đầu thu từ từ lại đó. Thành thử ra chúng ta tu ở cõi này, mặc dù cũng có khi chúng ta tinh tấn vậy, chứ không phải là mình kém duyên lành hết đâu. Nhưng mà thường thường cái sự tinh tấn này nó không được liên tục. Là tu lên thời gian rồi thả tôi xuống, mà không biết thả tôi xuống này, có khi mình đi quá cái mức mà chúng ta đã từng đạt được. Đó, quá cái trình độ chúng ta đạt được. Thì quý Phật tự tưởng tượng nha, giả sử như có người là đi thiền nước ngược ấy, lên thượng luôn là hạnh phúc rồi đó, được giải thoát rồi đó. Nhưng mà giờ cũng cố gắng trèo chống. Đến khi mà qua một đời sau sanh ra rồi, cái mình quên hết mấy cái chuyện cũ, cho nên mình hưởng những cái phước báo như nãy tôi nói là những cái công đức của đời này là kẻ thù của đời thứ ba đó. Thì qua đời sau bắt đầu hưởng thụ. Mà nhiều khi ví dụ qua đời sau mình có duyên làm ông hòa thượng nào nữa, mà coi chuyện hòa thượng cũng hưởng thụ theo kiểu hòa thượng thôi. Thì như vậy nhiều khi mình buông thôi, mình không có tạo thêm những công đức khác, mà mình chỉ có cái hưởng những cái phước báo cũ. Đến khi hết phước báo rồi thì mình hoàn lại làm chúng sanh, là đầy đủ tất cả những nghiệp chướng. Thì giống như cái người mà đi thuyền nước ngược, rồi đi tới đoạn nào đó cũng ráng sức chèo chống vậy đó, nhưng mà đến đoạn nào đó cái mình xuôi dầm xuôi chèo nghỉ ngơi thì nó có đứng chỗ không? Không, nó bị dòng đời lôi xuống. Quý Phật tử nghĩ là bây giờ mình tu tập đây nha, giả sử bây giờ mình chưa có được về cực lạc trong đời này, đời sau mình sanh ra trong một gia đình biết đạo liền, hay một gia đình đạo đức liền, nhưng mà xung quanh xã hội nó bây giờ quý Phật tử ở từng trải đây là 60-70 tuổi nè, 50-60 tuổi, mình so sánh cái thời trước mình còn trai trẻ thôi, là cái xã hội nó không có bị băng hoại như bây giờ. Nó không có bây giờ mấy đứa con nít sao mà nó đầy đủ tất cả những cái thứ ăn chơi, mà tất cả mọi cảm bẫy cuộc đời nó dẫy đầy để mà nó trực chờ để mà nó tác động. Rồi bây giờ quý Phật tử tưởng tượng mình mấy năm nữa hay mà mấy chục năm nữa gì đó, mình qua đời, mình sanh ra đời sau trong một khung cảnh xã hội đầy dẫy tất cả những cái sự vật chất nó lên ngôi như vậy, thì lúc đó là sao? Xuôi dầm xuôi chèo nó trôi xuống, và tới lúc nào đó mình bị một cái tai nạn gì đó, bệnh hoạn, hoặc là người thân mình có những cái bất hạnh nào đó, cầm giấc mình thức tỉnh, mình tu lên, bơi lên, lát nữa thì qua đời sau, tức là thở hơi cuối cùng bắt đầu buông xuôi. Mà cái kiểu đó là bao giờ lên tới thượng lưu, lên tới nguồn, khó lên nguồn. Chỉ có khi nào làm sao cho mình liên tục á, lúc nào mình cũng lên, lúc nào lên, lên chậm chút đường á, nhưng mà không bao giờ lui trở lại, thì như vậy mình mới hy vọng tới đích, có phải vậy không? Mà chỉ có ở cực lạc mới có cái này thôi, tức là bất thối chuyển, không có lui trở lại. Cho nên đây là cái thù thắng của cực lạc nè, chứ không phải cái thù thắng của cực lạc ở cái chỗ mà vàng bạc lưu ly pha lê sa cười xích trong mà nạ, cái đó không phải đâu. Nhìn cái đó để mà hướng tâm về cực lạc là sai, mà hướng tâm về cực lạc chỉ nhằm mục đích duy nhất là đạt được sự bất thối chuyển. Cái này mới bảo đảm sinh tử làm này. Rồi, đó là phát lòng bồ đề nghe, thật vì sinh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sau trì danh hiệu Phật. Bây giờ tin, chắc ai cũng tin hết, phải không? Quý Phật tử ai cũng tin hết. Chúng ta làm sao tin vậy thôi. Ở đây chắc quý Phật tử cũng nghe nói về tín nguyện hạnh của Pháp môn Tịnh độ. Tôi chỉ nói thoáng thoáng thôi thì giờ chắc không có nhiều đâu. Nói cái tin không nhiều khi cũng một thời giảng rồi. Thì bây giờ chỉ nói thoáng qua một số những cái nét chính đó. Bây giờ làm sao quý Phật tử tin được vậy thôi. Một cách đơn giản để mình xét. Có nhiều người ta nghĩ rằng cõi cực lạc xa xôi mơ hồ gì đó, nó không có thực tế. Có người lại có cái chế diễu người tu Tịnh độ là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới rồi nghe, phải không? Gửi gắm tâm hồn tức là hướng tâm về cực lạc ha, cho nên gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới rồi, người ta chế diễu vậy nè. Nhưng mà thật sự nè, nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ để so sánh như thế này thì chúng ta sẽ biết được cõi cực lạc là nó rất là thực tế. Bây giờ quý Phật tử thấy chúng ta tu tập là chúng ta thấy ở đây có đạo tràng đông, có những phương tiện để tu tập, và đây thì 7 ngày nay chúng ta chỉ chuyên tâm tu tập thôi, không có phải bận tâm gì hết trơn. Ai mà muốn đem theo chuyện nhà thì cái đó tự mình hại mình thôi, tự mình làm cho mình nặng lòng thôi, chứ ở đây không có ai mà gợi cho mình chứ, phải vậy không? Vậy thì ở đây có những cái phương tiện mà do gì cái đức độ của thầy trụ trì ở đây để mà tạo một cảnh cho trợ duyên cho chúng ta tu tập. Thầy trụ trì ở đây thì tôi không dám đánh giá về công đức, dĩ nhiên là vượt hơn một số các cái vị mà gọi là đồng tu hay là các vị xuất gia. Nhưng mà cái công đức của thầy trụ trì đây so với Đức Phật A Di Đà chắc không bằng đâu, phải không? Tôi nói vậy không biết có quá lố không, chắc không bằng đâu, phải không? Nhưng mà đại đức trụ trì đây thành lập một cái đạo tràng như vậy để tạo cái duyên chúng ta tu tập này, cái chuyện này làm được, thì với công đức của Đức Phật A Di Đà ngài tạo ra một cái quốc độ của cõi cực lạc được không? Được thôi. Thầy trụ trì đây mà còn làm được cái đạo tràng cho mình, vô tới đây mình có phương tiện mình đầy đủ, mình tu học không lo gì hết trơn, phải không? Thì Đức Phật A Di Đà thành lập một quốc độ cực lạc được thôi, quá dễ, phải không? Cho nên chúng ta nhìn cái thực tế này để chúng ta suy ra thì cái điều đó gọi là lý trí lượng đó. Ngoài cái chuyện mà chúng ta, cái niềm tin ta đặt trên cái thánh ngôn lượng, tức là căn cứ theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong Kinh A Di Đà, ngài giới thiệu cho mình, hướng dẫn cho mình, một cái cảnh giới để mình tu tập. Thì chúng ta ngoài cái thánh ngôn lượng đấy, chúng ta còn một cái lý trí lượng, tức là cái sự suy nghĩ chúng ta. Như Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài cũng thành lập được những cái đạo tràng để cho những người có duyên với Ngài ra đó tu tập. Nghĩa là với công đức của những cái vị mà người xuất gia trong hiện tại cùng thời với mình đây, thì các vị đã với cái công đức tu hành tích lũy nhiều cái đời, các vị đã có thể thành lập những đạo tràng ngay tại cõi Ta Bà này để giúp duyên cho mình tu học một cách thuận lợi. Thì Đức Phật A Di Đà với công đức của Ngài thì Ngài tạo ra cái cõi giới Cực Lạc, thì cũng là một hình thức đó, nhưng mà nó được nhân rộng và nó lớn lao hơn. Ta tin được, hiện thực chúng ta tin được là thấy rõ đây, cái này không phải dùng tin nữa mà ta thấy rõ biết rõ, thì ở cõi Cực Lạc là như vậy thôi. Vậy chắc ăn không có không? Cái điều đó không có gì khó tin, chỉ có một cái là mình có đủ duyên hay không thôi, mình có chấp nhận, mình có muốn kết duyên hay không vậy thôi. Thí dụ như thầy trụ trì đây mà có thành lập rồi, thì nếu bây giờ chúng ta không có nghĩ chúng ta ở đâu ở xa đó, nghe người ta nói gì đó mà người ta không tin rằng vậy, người ta không tới đây, hoặc là người ta không có duyên để mình đăng ký đây, thì cái chuyện này người ta không tới được, người ta không có hưởng được những cái hạnh phúc đó, những cái phương tiện thuận lợi đó. Chỉ khi nào ở đây thành lập xong mà người ta có duyên, người ta đăng ký, thì chúng ta mới có duyên ở đây để tu tập. Thành ra cái chuyện Cực Lạc thì có rồi đó, ai muốn đăng ký thì đăng ký thôi. Nhưng mà đó thì khỏi có giới hạn như đây. Ở đây thì phương tiện chúng ta còn hạn chế, cho nên có một số giới hạn nào đó chứ gọi Cực Lạc khỏi giới hạn. Đó là ta nói về cái tin. Và cái tin sâu thì ở trong kinh có nói vậy nè, khi mà ta tin rồi đó, dĩ nhiên pháp môn tịnh độ chỉ là một trong vô số pháp môn của Đức Phật, vì lợi ích, vì hạnh phúc của chúng sanh, mà với lòng từ mẫn Đức Phật đã hướng dẫn trình bày giới thiệu cho chúng sanh thôi. Cho nên ngoài pháp môn tịnh độ nó có nhiều pháp môn khác nữa. Do đó mà người tu chúng ta đó phải biết mình biết pháp. Nếu chúng ta thấy rằng tự lực của mình, tự sức của mình có thể với cái đạo lực của mình vượt qua tất cả những cái ngoại duyên ở bên ngoài, vượt qua tất cả những cái đội chiếu ở bên trong, ta tu tập khỏi cần nương tựa ai, thì tu pháp nào cũng được, tự lực. Nhưng mà mình thấy ngoại duyên bên ngoài chi phối cũng can cường quá, rồi cái nội chứng của mình cũng đầy dẫy, nó có một cái bề dày mà mình khó có thể khắc phục, mình khó có thể mà tự thân mình có thể tu tập chế ngự nó được. Thì đó, mình nương vào Đức Phật như thế. Nghe trong kinh nói rằng, một cái viên đá mà viên đá nhỏ thôi, một hạt cát nhỏ thôi, mà tự thân nó qua biển sanh tử nó cũng bị chìm đắm. Nếu mà một hòn đá hơi lớn hơn một chút đó, mà nó được thuyền bè chở đi thì nó cũng được an toàn. Cái đó tức là nghiệp chướng đó. Cái hạt cát cũng là nghiệp đó, hòn đá cũng là nghiệp đó. Chúng ta có thể tu tập mà cái nghiệp của mình bào mòn, mình làm cho nó nhỏ đi, mình chế ngự khắc phục đoạn trừ nó. Nhưng mà cho đến khi mình đoạn trừ nó còn chừng một hạt cát, mà cái tự lực của mình qua biển sanh tử cũng khó vượt qua. Ở trong kinh Na Chuyên Thị Kheo, quý Phật tử đây chắc nghe hết rồi. Còn nếu mà cái nghiệp chướng của mình mà mình bào mòn nó mà nhưng mà không có được như hạt cát lớn hơn chút, mà nhờ có thuyền từ của Đức Phật A Di Đà thì cũng qua biển sanh tử một cách an toàn, không bị chìm đắm. Nói vậy bao giờ nó đi cũng nói lại, đừng bao giờ quý Phật tử nghĩ rằng vậy mình chứ tạo nghiệp nên nữa, có thuyền từ Đức Phật mà Ngài công đức vô lượng chở gì không nổi, phải không? Nhưng mà cái đó không phải đâu. Phải suy nghĩ cái này. Giả sử như quý tự thấy cái hình ảnh đó là cái thiền từ của Đức Phật cập bến rồi, mình thì sao? Mình sẽ xuống với thiền từ đó, nhưng mà mình phải đem theo cái gì? Đem theo cái nghiệp mà trong kinh ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới tức là mang vác lên lưng. Giờ mình mang theo cái nghiệp mình xuống thiền từ, mà cái nghiệp mình nó mặn quá, mình giác không nổi thì bước xuống không nổi. Thiền từ không phải không chở mình đâu, mà tại vì cái nghiệp mình nó đè nặng trên lưng mình đó, mình giác nó để mà mình đem xuống cái thiền từ, giác không nổi. Thì rốt cuộc có thiền từ Đức Phật mình cũng không hưởng được lợi ích gì trên. Cho nên có thiền từ cũng không phải ỷ lại nha. Mình phải nỗ lực hết sức để làm sao cho cái khối nghiệp của mình á vừa sức ôm xuống. Cho cái khối nghiệp của mình nó vừa sức ôm xuống. Chứ có nghiệp mình nặng quá ôm xuống không nổi thôi, không bao giờ xuống thiền từ của Đức Phật được. Cho nên chúng ta tin vào nguyện lực của Đức Phật, tin vào cái lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta phải hết sức nỗ lực của mình nữa. Cho nên cái lòng tin này không phải là tin một cách ỷ lại. Ở đây tôi nhắc lại cái đó, không phải ỷ lại, mà hết sức của mình rồi cái phần còn lại đó thì Đức Phật A Di Đà sẽ cảm thông tiếp dẫn với cái thuyền từ của Ngài. Cho nên mình biết sức mình như vậy, do đó mà nếu có một vị nào đó với cái biện tài nào đó, người ta thuyết phục mình để mình chọn một pháp môn nào khác hơn là pháp môn niệm Phật cơm mang áo mặc, về nhà ở và thuốc men đi đau bệnh, họ sinh ra không có bị tật nguyền, không có bị bệnh hoạn, không có những cái khuyết tật như là đuôi điếc què găng động cục hay là cầm nâng còng chân vèo tai, họ sinh ra trong ánh sáng của cuộc đời và hưởng thọ tất cả hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà hạng người này là hạng người thứ ba, là đi hướng ngược trời bóng tối nè, tôi nhắc lại là hạng người này trong cái khi mà họ hưởng thụ hạnh phúc hiện tại của họ đó, họ có một cái bất hạnh là họ không có thường hay gặp các vị thiện tri thức để có thể học hỏi tiến bộ để có thể biết được rằng thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, thế nào là việc đáng làm, nên làm, thế nào là việc không nên làm. Họ không biết được điều đó, cho nên họ sử dụng những phước báo của họ, họ sử dụng những phước báo của họ để họ về để mà củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng của mình. Họ có thể tạo những nghiệp ác rất là lớn lao, và chính cái hành động ác lớn lao của họ đó đẩy họ đi ngược vào trong bóng tối. Thí dụ như mấy Phật tử thấy mấy người nghèo nghèo á, mùa nước này ở miền Tây á, mùa nước này thì ta sống bằng gì? Bắt quá cái cần câu với cái lợp vậy thôi, bắt được mấy con cá vậy thôi, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người mà có cái phương tiện trong tay đầy đủ là ông còn giàu, mà ông có cái hướng kinh doanh đó, thì ông có sắm lờ sắm lợp không? Ông sắm cái gì? Tàu đánh cá, phải không? Để ông giàu à. Như vậy thì cái nghiệp sát, cái nghiệp ác á, mà giữa hai người này nè, cái người nghèo, người ác tạo nghiệp sát, người giàu tạo nghiệp sát, người nào tạo nghiệp sát mạnh hơn thì sao? Đi xuống như tên bắn, phải không? Cho nên chính cái đó là gì? Cái đó tức là chúng ta thấy đó là những người từ trong ánh sáng đó, ánh sáng tức là họ hưởng hạnh phúc trong hiện tại, họ giàu nè, nhưng mà họ lại đi sâu và trở ngược là bóng tối. Một ông lính mà ổng mà ba gai không đạo đức ấy, thì chắc một số ít người nào đó khổ với ổng, nhưng mà ông tướng, ông lính thì ít chứ, ông tướng mà ông ra lệnh cái, nếu mà ông phi đạo đức một cái đó thì không phải tai họa nhỏ đâu, của một hai người đâu, cả xóm làng. Cho nên thể mà mình càng có phước báo chừng nào mà mình không có nhớ mà mấy người đó làm sao, mấy người đó trong quá khứ đã tạo điều lành rồi đó, chứ không phải là khi không người ta leo lên được cái chỗ đó đâu, mà không có tiếp nối. Bị gì? Sau khi mà trải qua vấn đề sanh tử đó, người ta không có biết, không nhớ để mà tiếp nối những cái điều lành trước. Cho nên chính vậy mà những cái phương tiện hiện có ta đi sâu bóng tối. Cho nên cái này tôi muốn nhắc lại để chúng ta thấy rằng là nguy hiểm của con đường sanh tử. Giả sử bây giờ quý Phật tử tu nè, niệm Phật nè, tinh tấn nè, nhưng mà mình không được vãng sanh trong đời này, đời sau sao? Không có tệ đâu, không có tệ đâu, không có phải ngoài đầu đường xó chợ đâu, ở trong biệt thự rồi không à, phải không? Là cho tiền trong tay rất nhiều và quyền thế trong tay rất nhiều, nói một tiếng gọi là tiền, gọi là nhất hô bá ứng á, một tiếng nói của mình mọi người hưởng ứng theo, nhưng mà không biết lúc đó nói gì nữa đó. Mà nói cái gì đó là nguy hiểm cho mình. Quý Phật tử thấy như là cái vấn đề thời sự hiện tại này, chỉ vì những tham vọng của cá nhân hay của một cái đầm thể nào đó mà mấy chiếc máy bay nó hút vào trong cái tòa nhà gọi là cái trung tâm thương mại thế giới á, cái số lượng người chết là trên 10.000 người mới nghe, phải không? Mà bây giờ cái số đó chưa xác định nữa đó. Rồi tôi không coi TV, nhưng mà nghe mấy Phật tử người ta coi, người ta nói lại đó là camera nó quay lúc đó, nó quay đó thì những cái tòa nhà trên đó người ta đâu có xuống kịp, bị máy bay nó đâm vô mà không có xuống kịp, cho nên từ những cái cửa sổ, từ những cái cửa mà cách 30-40 tầng lầu người ta phóng ra ngoài như là điện đá ra ngoài đó, con người người ta phóng ra đó, bị nóng quá chịu không nổi phải phóng ra nha. Mà phóng ra ở cái vị trí cao là 50-70 tầng lầu đó, bị gì cái tòa nhà đó là 110 tầng sụp đổ. Cái đó là gì? Cái đó là do những lòng tham vọng, rồi những sự tranh đấu với nhau, mà của những người không phải là kém phước báo đâu, đó là những người có những phước báo rất là lớn, họ mới có những phương tiện làm như. Cho nên nếu mà bây giờ cái người kém phước thì bất quá là hàng xóm mà có bích rộng với nhau là thụi hai ba thụi vậy thôi, phải không? Đánh đôi co thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi vậy thôi. Nhưng mà mấy người đó mà khi mà ta có quyền có thế, có cái phước báo đấy, là người ta tạo những cái nghiệp rất là lớn. Cho nên đó là hiểm nạn trong con đường sanh tử. Quý Phật tử mà mai mốt mà niệm Phật đấy, cái kiếp này mà không được vãng sanh thì gọi cực lạc ấy, thì kiếp sau cũng được quyền thế như vậy đó, mà không biết mình sử dụng quyền thế đó như thế nào. Ham không? Quý Phật tử ham quyền thế kiểu đó không? Nguy hiểm lắm. Mình sử dụng chỉ cần mình để cho những cái tập khí tham sân của mình nó làm chủ mình một chút là kể như là mình tạo cái nghiệp để đi xuống địa ngục như tên bắn. Cho nên cái người tu tịnh độ chỉ làm sao? Thật vì sanh tử thôi, không có vì cái gì khác hết, mà vì sự sanh tử này mình thấy cái rất là những cái hiểm nạn trong con đường sanh tử này, cho nên bây giờ mình chỉ tu để làm sao thoát khỏi sanh tử. Đó là những cái lý do làm sao ta thoát khỏi sanh tử. Bởi vì đời này mà không thoát khỏi sanh tử rồi, đời sau ta sẽ hưởng phước báo, mà đời sau hưởng phước báo rồi mà không có nhớ để mà tiếp nối cái việc lành của mình, sự tu tập của mình ấy, thì chúng ta tạo nghiệp và như vậy chúng ta đi xuống trở lại. Cho nên các vị cô đức nói rằng nếu mà đời này mà chúng ta tu mà không được giải thoát á, thì tất cả những công đức của đời này nè, công đức chứ không phải việc làm xấu làm bậy đâu, tất cả công đức của đời này là kẻ thù của đời thứ ba. Chính cái công đức này nè không phải đưa chúng ta đi đọa lạc liền đâu, công đức này đưa chúng ta lên cao, rồi chính cái lên cao đó đẩy chúng ta xuống. Cho nên nó có một cái giai đoạn trung gian đời thứ nhì, mà những cái công đức này chỉ là kẻ thù của đời thứ ba, tức là do công đức này mà đời thứ ba chúng ta bị đọa lạc, đời thứ nhì để lên cao và đời ba xuống. Cho nên phải làm sao vì sự sanh tử mà mình tu tập. Nhưng quý Phật tử thấy nó có một cái nguy hiểm nữa nè. Quý Phật tử thấy thường thường khi con người ta còn hàn hi á, hay là mình ít công đức là mình tu tập tinh tấn, nhưng mà khi được một phần nào rồi đó thì theo cái tâm lý phàm tình của chúng sanh dễ dừng lại để hưởng thụ. Quý Phật tử thấy nhan nhản những cái gương còn nhỏ nhỏ vậy đó, mới phát tâm tu nghe, tu tinh tấn đó, nhưng mà thí dụ như nhiều khi lên có cái địa vị cao này kia vân 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 thì nó lại không có được bằng như lúc sơ phát tâm, bắt đầu nó hưởng thụ rồi. Cho nên vấn đề sanh tử là vấn đề rất là quan trọng, mà chúng ta tu tịnh độ phải làm sao thật sự vì sự sanh tử. Nhờ xong bốn chữ phải không, nhờ tới bốn chữ kế phát lòng bồ đề. Nếu mình thật vì sanh tử không á thì cái này không có phù hợp pháp môn tịnh độ đâu. Bị gì sao? Vị kỷ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn của đại thừa, tức là nó phải lợi ích cho rất nhiều người. Mà chúng ta muốn cho phù hợp pháp môn tịnh độ, muốn cho có kết quả đó, thì chúng ta phải tu tập vì chúng sanh, chứ tu tập vì mình là không được, là không có phù hợp với tôn chỉ pháp môn tịnh độ. Cho nên phát lòng bồ đề làm sao? Phát lòng bồ đề mà nói cho nó, phát lòng bồ đề có nghĩa là giác ngộ đó, phát lòng bồ đề mà nói cho nó đều đủ, gọi là thượng cầu hạ quá, trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì độ khắp chúng sanh, thì gọi đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Mà nếu mà nói cho nó đầy đủ hơn nữa đó, thì quý Phật tử có nhớ tứ hoằng thệ nguyện không? Tứ hoằng thệ nguyện đó là phát tâm bồ đề đó, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì phát lòng như vậy đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Ở đây quý Phật tử có phát tâm bồ đề không? Chắc có phát hết rồi phải không? Tu tịnh độ phải phát tâm bồ đề. Nhưng mà có khi nào quý Phật tử, hoặc là trong hội chúng của mình, hoặc là hàng xóm láng giềng gì đó, mình gặp cái người nào đó mà có khi thì khởi đầu mình cũng đối xử tốt với người ta đó, nhưng mà gặp cái dân này thiệt là nghiệp chướng quá, mình chịu hết nổi rồi. Rồi có nhiều khi mình có thể mình có khởi lên ý nghĩ, hoặc là buông ra một lời nữa, tôi là tu với mấy người tu thôi, mấy người mà không tu nghĩa là Phật, gặp Phật thì tu chứ gặp quỷ tu cũng trừ nữa. Có không? Vậy là chưa phát tâm bồ đề. Bởi vì quỷ đó làm sao? Cũng chúng sanh đó, mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà, phải không? Nếu mà vậy là chưa phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là chúng ta phải phát tâm độ hết. Cái câu mà cái tứ hoằng thệ nguyện đó hả? Họ chậm chậm ở dưới lát nữa chép sao, có nhiều người thuộc cái đó lắm, hỏi trong bạn không biết. Tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó phải không? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nhiều người thuộc lắm, chậm chậm đi không sao đâu. Chứ không kịp này vì sao đó có nhiều người bạn mình cũng nhớ trên là trong này tu giỏi lắm. Như vậy đó, chúng ta có thể nói rằng chúng ta hệ nói theo sách vở, nói theo cái điều mà các vị người ta thuyết cho mình nghe, thì mình cũng có thể dễ dàng chấp nhận rằng chuyện phát tâm bồ đề mình cũng phát rồi, gì tôi có nguyện là tôi cũng tu gì là chúng sanh hết. Lúc đó sao? Lúc đó sanh kêu nó nổi lên, có lòng từ lòng bi, phải không? Khi mà sanh nó nổi lên, cái lòng từ lòng bi nó chạy mất hết trơn, bị hai cái đó nó nghịch nhau, tối với sáng á, đen với trắng. Cho nên khi mà mình gặp cái gì trái ý nghịch lòng mà những người khác mà làm phiền mình mà đến độ mình không kham nhẫn nổi đó, cái chuyện đó cũng rất là dễ xảy ra. Thì kể như mình không chấp nhận độ người đó nổi. Quý hồi tự nghe tới mức độ này nè, tức là cái ngài Xá Lợi Phất chúng ta có một cái tiền thân của ngài đó, tiền thân của ngài, ngài cũng tu tập cũng tinh tấn đó, và ngài cũng nguyện rằng ngài giả thân ra để độ chúng sanh hết. Cái con Bà La Môn nào ông thử, và theo kinh nói đoạn đó thì nói vua trời Đế Thích á, khi mà biết được cái tâm ngài mà phát tâm như vậy đó, vua trời Đế Thích nó hiện ra một cái người dân bình thường là Bà La Môn nào đó ngoại đạo, để mà thử cái tâm bồ đề của ngài coi, thử cái tâm mà phát vì chúng sanh của ngài coi. Trong lợi nói thưa ngài, nghe nói ngài cũng tu cũng phát tâm vì chúng sanh, nhưng mà con có một cái chuyện này rất là khổ tâm này khổ, nghĩa là ông diễn tả một cái trạng thái rất là thê lương bi thảm này cái nọ, để mà ông cầu cho sự giúp đỡ. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ông có chuyện gì cần không? Tôi cũng phát tâm là tôi giúp ích trên tất cả chúng sanh, khi mà chúng sanh cần thì tôi sẵn sàng hết, dù cho tôi phải là bố thí cả những cái phần trong nội thân của tôi cũng không từ nan. Cái ông đó ông nói thì giờ thưa ngài, vậy là quý quá lắm rồi, con không bao giờ con gặp được ngài. Bây giờ thì mẹ con đau nặng lắm, mà đương y nó nói là phải có chồng con mà phải làm thuốc á thì mới có thể chữa bệnh lành được. Mà giờ con thấy là dễ gì ai mà cho trọng mắt, có mong là các vị tu mà có cái lòng từ bi vô lượng như ngài hoặc mai. Thì được rồi, thôi được. Thì ngài Xá Lợi Phất là quán xét này, đây là một cái cơ hội để mình tu tập theo cái hạnh nguyện của mình. Thôi được rồi, được rồi, em cho con mắt, thọn tài móc mắt ra cho. Tôi tự làm gì được không? khó làm lắm em, khó làm lắm. Mình có tiền cái mình cho bao nhiêu tiền để quạt mai cho được, chứ còn mắt mắt mình khó cho đó. Mắt mắt xong cái đưa trong này cái ông giật mình rối rít lên, thưa thưa lại không phải, ôi ngài có nhiệt tình, ngài tốt trắng quá, ngài con đâu có biết là ngài tốt đường vậy, con đưa có nói hết. Ủa sao nữa? Dạ thưa lương y nói rằng phải con mắt phía bên trái mới được, chứ ngài tận ta mặt, ngài móc ta mặt rồi, bây giờ con mắt ta mặt tài không có được, bị lương y đòi con mắt tay trái. Con chưa có nói kịp nói hết nữa, con đâu về ngài quá sốt sắng cho con vậy. Cái ngài ta bảo cái hỏng rồi, cái này bị mình hơi gấp rút phải không, mình không có hỏi trước hỏi sau, cho mà người ta xài không được, kể như là mất công vô ích. Rồi thôi ngài suy nghĩ chút này đã được rồi, thôi ta cho ngươi con mắt phía bên trái theo đúng tâm nguyện. Cái ngài móc luôn con mắt nữa, ta xin con mắt thì thành ta cho hai con rồi, móc luôn con nữa cho. Quý ông tự thấy móc con đầu là cũng khó rồi, móc luôn con thứ hai nữa là thấy rất là khó. Móc con đầu mình còn con xài được phải không, cũng còn đỡ đỡ. Trong này thế nào cũng có quý ông tử mà là chỉ xài một con mắt thôi, giống như tôi này cũng chỉ xài một mắt thôi, bị mắt kia hư rồi thoái quá giống bạc bông luôn, thì mình thấy con mắt thì cũng đỡ. Nhưng mà giờ mất luôn con mắt thứ gì nữa, tức là hoàn toàn sống trong bóng tối, không còn chút ánh sáng nào. Nhà đưa cho ông, tưởng đâu ông sao cầm lên, chứ không biết ông lương y này ông cho thuốc trúng không nữa, chứ mắt này sao mà nó nhấp nhợt kìa, bị máu mủ không, sao làm thuốc mà em thấy mình thấy ghê rồi, làm sao làm thuốc được không biết nữa. Em thầy xin đất ơi, ở cái lòng của mình hy sinh hết lòng vậy mà cái tặng phẩm của mình bị người ta rẻ rúng như vậy. Nếu mà ta quỳ xuống, người ta đưa hai tay, người ta cánh động, không chừng mình an ủi được chút phải không? Còn cái tặng phẩm của mình mà không phải tặng phẩm dễ dàng đâu, mà bằng cả một cái sự hy sinh của mình vậy, cuộc đời, ánh sáng cuộc đời vậy, mà tiếp nhận rất là rẻ rúng. Kiểu đó thì ngài khởi cái tâm, ngài tiền thân của ngài Xá Lợi Phất á, chúng sanh chuyện này độ hết nổi. Chúng sanh chuyện này thôi, mình không độ nổi thôi, giờ thôi mình tu nhập niết bàn vậy rồi, chứ độ chúng sanh này kiểu này thôi chịu thua. Cái vua trời Đế Thích á, tức là trong cái hình trạng của vị Bà La Môn, ông mới bay lên hư không. Ông nói thưa tôn giả đừng có thối tâm. Vì vì vua trời Đế Thích với cái thiên nhãn của mình biết được tâm niệm, với cái tha tâm thông biết được tâm niệm. Ngài đừng có thối tâm. Tôi là vua trời Đế Thích nè, muốn thử cái tâm hy sinh vì chúng sanh của ngài, cái tâm Bồ đề của ngài, cái tâm độ chúng sanh á. Ngài đã gặp một cái trường hợp này là một cái trường hợp khó nhất trong tất cả những trường hợp có thể gặp. Không có chúng sanh nào kiểu như vậy nữa đâu. Thôi ngài giữ nên giữ cái tâm nguyện đó, tức là đời đời kiếp kiếp vì sự cứu độ chúng sanh mà hy sinh tất cả những cái riêng tư của mình. Sau đó thì vô trời Đế Thích tán thán cái công hạnh ngài Xá Lợi Phất, và sau đó thì ngài cũng lành mạnh lại như thường với cái thần thông của vô trời Đế Thích. Nhưng mà qua đó mình thấy nè, khi phát tâm mà quý Phật tử nghe nói phát tâm Bồ đề, cái ai cũng có thể nói con cũng phát tâm Bồ đề, nhưng mà không, phát tâm Bồ đề khó lắm nghe. Thành thử ra khi Phật tử phát tâm Bồ đề đó, nếu mình nó có phát tâm Bồ đề là phải chuẩn bị rằng cái sự mà gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không phải dễ dàng nói bằng miệng không đâu. Bởi vì chúng sanh, đừng nói chi chúng sanh vô biên, nội trong cái đạo tràng của mình lui tới để sinh hoạt. Là quý Phật tử ở đây thì nhiều khi người ở Rạch Giá, Long Xuyên, người ở Tiền Giang vân vân, đủ thứ mọi nơi mình về, nhưng mà ở trong cái đạo tràng bình thường của mình, ở địa phương của mình á, mình lui tới mình tu tập, mình học hỏi nghe kinh học pháp á, nhiều khi cũng có mấy số bạn đạo mình, cũng có người hợp mình phe nhà, phải cũng có số đó, cũng là trong địa phương mình nữa mà không phải phe nhà. Cái nhiều khi ở giữa trong bạn đạo, trong một đạo tràng thôi vẫn có những khoảng cách nào đó, lúc đó cái mình sẽ nhớ lại coi cho mình có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không, mà nội cái đạo tràng mình có mấy người, mình không có vô biên chút nào hết trơn, nó có một cái biên giới rất là hẹp mà cũng không có độ nổi. Thôi mấy người này chắc tôi không chơi được mấy người này đâu, thấy không? Thì nói như vậy để quý ông tự thấy rằng cái chuyện mà mình nói bằng miệng là cái chuyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì ai cũng nói được, nhưng mà thực chất nó vậy đó. Mà mình tu tịnh độ và tu cái kiểu mà tu ở ngoài là không kết quả nữa nha, phải là thực chất. Cho nên nếu mà gặp những trường hợp đó đấy, mình mới nhớ lại là mình cũng có cái nguyện để mà mình tập phát tâm Bồ đề. Tôi dùng chữ tập thôi nghe, chứ còn nói phát thì chưa dám nhận. Bởi vì cái lòng của mình chưa có theo đúng như bốn cái câu đó đâu. Chưa có đúng bao câu đó. Thí dụ như mình nghe câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mình nhất định mình đoạn là đoạn cái phiền não của mình. Phiền não là gì? Là tham, là sân, là si. Mà mai mốt có người nào làm thấy nghịch lòng của mình thì sao? Giận lên cái ai khuyên mình. Mình nói làm vậy làm sao tôi nhịn được. Mình bảo vệ cho cái giận của mình. Thì như vậy tức là sao? Tôi không có đoạn phiền não rồi đó. Đó là tôi đã chấp nhận là tuyên chiến rồi đó, không có đoạn phiền não. Thì như vậy mình nhớ lại là mình cũng có tập là phát tâm mà phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Bây giờ mình gặp cái vụ này nè, là đây là cơ hội mình tu tập đoạn nè. Nếu quý Phật tử thường hay nhớ như vậy đó, thì sẽ gần với cái sự phát tâm Bồ Đề. Tôi nói gần thôi chứ chưa hẳn là phát tâm một cách đúng nghĩa của nó. Gần với phát tâm Bồ Đề, mà gần với phát tâm Bồ Đề đó, thì mới gần với sự cảm thông cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì mình vì chúng sanh thì mới thông cảm được cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà để mà ngài đến ngài tiếp dẫn, ngài cứu độ. Chứ còn mình mà chỉ lo mình thôi, vì sinh tử của mình thôi, ai đó chết sống mặc bay, miễn là mình có được an lạc của mình thôi, hạnh phúc của mình thôi, thì cái đó là cái khuynh hướng của thinh văn. Khuynh hướng của thinh văn tức là gọi là trong kinh gọi là độc thiện kỳ thân. Độc thiện kỳ thân nghĩa là chỉ một mình được tốt lành, chỉ mình được giải thoát. Mà không đâu, cái tâm nguyện của Thái tử Siddhartha đó là vì sự sanh tử của bản thân mình và vì chúng sanh. Cho nên chính cái tâm đó ngài mới thành đạt được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái người Phật tử chúng ta mà tu về tịnh độ đó thì cũng phải phát cái tâm này, chứ không phải thật gì sanh tử chỉ là một giai đoạn đầu thôi. Mình thấy những cái hiểm nạn trong con đường sanh tử rồi, mình không có cầu cái gì khác hơn là giải quyết vấn đề sanh tử của mình, và đồng thời mình phải phát cái lòng Bồ Đề, tức là vì tất cả mọi chúng sanh khác. Bị mình ở trong dòng sanh tử đau khổ vậy thì chúng sanh khác cũng vậy chứ gì. Mà hơn nữa, theo trong kinh Phật dạy, trong kinh Phạm Võng, Đức Phật nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả.
Và mời tất cả toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử, hôm nay trong giờ pháp thoại nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp, thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng ở Thốt Nốt, qua nhiều năm kinh nghiệm tu tập trong pháp môn tịnh độ, hôm nay thượng tọa về đây để thuyết giảng thời pháp sách tấn cho Phật tử trong khóa tu Phật thất của chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu cùng toàn thể chư Phật tử. Thành tâm cung thỉnh thượng tọa một Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư tông đức ở chùa Hoằng Pháp và thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa Phật thất thứ 11 hôm nay có cái nhân duyên, cách đây khoảng hơn tuần, chúng tôi trong cái chuyến đi Mỹ Lào ở Bình Dương có về đây ghé viếng đạo tràng của chùa Hoằng Pháp, để cũng có nghe nói rằng là ở chùa đây đại đức trụ trì cũng có vì lòng từ mẫn mở cái khóa tu cho quý Phật tử tại gia, mình có cái cơ hội để cắt bớt cái trần duyên để mình tu tập tinh tấn hướng về cái mục tiêu giải thoát. Cái điều đó là cái điều nó cũng phù hợp với tâm nguyện của chúng tôi, nhất là về pháp môn tịnh độ, cho nên cách đây tuần có ghé thăm. Trong cái nhân viên đó thì đại đức trụ trì đây cũng có cái hảo ý muốn làm lợi ích cho cái khóa tu, cho nên mời chúng tôi đến để cùng trao đổi với quý Phật tử tham dự khóa tu này một số những vấn đề liên quan đến tịnh độ. Bởi vì đạo tràng chúng ta đây là đạo tràng đồng có cái hướng tu về tịnh độ, để có cùng chung một cái mục tiêu là trong một đời này mình có thể được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Các vị cổ đức xưa đã nói rằng là cái môn tịnh độ là cái môn mà gọi là dễ tu, dễ đạt được kết quả, nhưng mà chỉ có khó một điều thôi. Các vị tự khó gì không? Khó tin, bởi vì tất cả những pháp tu của Đức Phật thì phải dụng công rất là nỗ lực. Mà nhiều khi do vì những cái chướng duyên mà cũng khó đạt được kết quả. Cho nên ở cõi Ta Bà này mà tu đó, ngài Trí Khải Đại Sư của Trung Hoa đó, ngài được mệnh danh là Thích Ca Đông Độ. Ngài có đưa ra một số những cái nhận định về cách dễ tu và khó tu. Cái cách dễ tu tức là mình niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để nhờ cái nguyện lực của ngài, mình nương nhờ vào đó, chứ sức mình về cực lạc không được đâu, không nổi đâu. Mà nương nhờ vào cái nguyện lực của ngài mình được về cực lạc. Mà về cực lạc không phải là cứu cánh, không phải tới đó là xong, mà tới đó là một cái môi trường thuận lợi để mình tiếp tục mình tu. Và do cái môi trường thuận lợi đó mà cho nên cái sự tu đó gọi là dễ hành đạo, dị hành đạo. Còn ở cõi Ta Bà này gọi là mang hành đạo, tức là khó hành đạo. Khó là tại vì tất cả những cái chứng duyên tập trung ở đây. Ngày Đức Bổn Sư của chúng ta và Đức Phật A Di Đà, hai cái hướng nó khác nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca đó thì ngài dùng cái lối chiết phục, còn Đức Phật A Di Đà thì dùng cái phương cách gọi là nhiếp thọ. Thì cái điều này chúng ta so sánh để biết một cách đại khái, giống như ở ngoài đời chúng ta vậy nè. Để làm cho một công dân trở nên tốt đẹp và có hữu dụng, hữu ích cho xã hội, thì ở xã hội cũng có nhiều cái phương tiện. Và cái phương tiện nhẹ nhàng á, phương tiện nhẹ nhàng tức là người ta mở ra trường học để làm sao hướng dẫn giáo dục cho những con người trong xã hội trở nên tốt. Đó là một phương cách để làm cho người ta trở nên tốt hơn, từ xấu trở nên tốt. Mà trong đạo chúng ta thì từ đọa lạc mình lên tới cái sự siêu thoát hay là giải thoát. Thì ngoài xã hội trở lại là có những cách mà cách nhẹ nhàng đó ta mở trường học. Nhưng mà có một số những cái thành phần mà trường học không đủ sức để mà có thể hướng dẫn giáo dục người ta được. Cho nên bên cạnh đó có gì nữa? Nhà tù. Mà nhà tù đó ta gọi là trung tâm cải huấn. Thì cái đó là không phải là để giam giữ hành hạ như đó đâu. Nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng phương cách đó thì sai rồi. Cái nhà tù đó mục đích là để gọi là trung tâm cải huấn, tức là dùng những cái biện pháp nó tương đối cứng rắn để giúp người đó trở nên tốt hơn, chứ không phải để mà mày nhốt trói hình phạt hay là gì. Không phải vậy, không có ý nghĩa đó. Mà có ý nghĩa là làm cho người ta trở nên tốt hơn, nhưng mà cái phương tiện kia, tức là phương tiện nhẹ nhàng, nó không kết quả. Cho nên cần phải một cái phương tiện khác cho phù hợp với cái trình độ. Mà cái đó thì cũng theo cái tinh thần Phật giáo là tùy theo cái trình độ căn cơ mà có được những cái phương tiện giáo dục cho nó phù hợp như thế. Thì hai cái hình ảnh đó làm cho người ta thấy, để chúng ta so sánh ra với cái nhìn lớn rộng hơn á, thì cái hình ảnh đó Ta Bà này đó, với cái ý hướng của ngài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Đông Hoan Địa Phật đó, dùng cái cách gọi là chiết phục. Chiết phục tức là những cái người mà can cường ngang ngạnh á, thì phải sử dụng cái này. Cho nên giống như Ta Bà này thường gọi là như nhà lửa, như là tù ngục trong ba cõi. Cho nên ở này là khó tu lắm, giống như ở trung tâm cải huấn vậy đó. Còn cực lạc thì giống như trường học vậy, tức là những cái phương tiện nó dễ dàng, nhẹ nhàng mà nó giúp cho mình. Cho nên ai muốn tu kiểu khó thì tu đây, mà ai muốn tu kiểu dễ thì về cực lạc tu. Mà quý Phật tử có mặt đây hết chắc cũng muốn về cực lạc hết, phải không? Vì hôm nay chúng ta nói về, chúng ta có một số vấn đề trao đổi về pháp môn tịnh độ, thì cái đó là cái ý đầu tiên mà tôi muốn so sánh để quý Phật tử thấy vậy. Tức là ta có một cái nhìn chung, nhìn lớn để mình thấy cái hướng tu của mình đó, là mình theo cái hướng đó đó, tức là mình muốn vô trường học chứ mình không có muốn vô trung tâm cải huấn. Trung tâm cải huấn thì khó mà sửa đổi, khó mà tu tập lắm. Nó làm cho mình cũng khó kham nhẫn lắm. Cõi Ta Bà này là cõi kham nhẫn mà. Còn cõi cực lạc thì đó là phương tiện nó đầy đủ. Nhưng mà bây giờ muốn tu về cực lạc thì phải làm sao? Bởi vì như tôi trình bày từ đầu, tức là nếu chúng ta nhận định đúng á thì chúng ta dùng sức và nhẹ nhàng ít thôi mà kết quả nó cao. Cho nên chính vì cái môn này nó dễ tu mà lại khó tin. Có tin là tại sao mà dùng sức ít vậy mà nó kết quả cao. Cho nên các vị cổ đức ấy có mệnh danh cái môn tịnh độ này nè, là cái môn mà dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Chỉ có một điều thôi, điều khó thôi. Quý vị nhớ tôi mới vừa rồi nói đó, tức là khó tin. Rất là khó tin. Mà người nào mà tin được đó, tức là người đó đã đi quá nửa đường rồi. Phần còn lại dễ dàng đó. Làm sao cái giai đoạn đầu tiên là mình kiên định, mình làm phát sinh cái niềm tin. Có tin rồi thì mấy kia giải quyết hết, giải quyết nhẹ. Cho nên bây giờ thì trở lại những cái căn bản nhất của pháp môn tịnh độ. Thì có một vị tổ nói câu thế này: mình tu pháp môn tịnh độ chỉ có nằm trong 16 chữ này thôi. Làm sao tu đúng 16 chữ này là đúng pháp môn tịnh độ. Và trước khi nói 16 chữ này thì tôi cũng có cái trao đổi với Phật tử để có cái nhận định về pháp môn tịnh độ này nữa nè. Có rất nhiều người tu niệm Phật, nhưng mà tu niệm Phật với tu tịnh độ nó khác nhau. Cái pháp môn của chúng ta tu đây đó là cái pháp môn tịnh độ chứ không phải pháp môn niệm Phật. Bởi vì pháp môn tịnh độ nó có khác với tất cả những pháp môn khác như thế này, là pháp môn niệm Phật đó, có thể chúng ta niệm Phật nhằm vào mục đích nào đó từ thấp lên cao. Thí dụ như niệm Phật để cầu cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, trong này có ai có cái đó không? Làm ăn phát đạt, phát tài thịnh vượng, gia đình an lành hạnh phúc, chắc ít nhiều cũng có phải không? Mà cái này thì nó tội nghiệp cho cái công phu của mình lắm, là tại vì mình dùng cái công phu mà có cái công năng rất là lớn lao mà đánh đổi lấy những cái mục đích rất là hạn chế. Được đó chứ không phải không? Được chứ không phải không? Nhưng mà cái mục đích rất là hạn chế. Cho nên cao hơn nữa thì có người niệm Phật ấy, mà ở mức độ cao hơn nữa ấy, thì niệm Phật để trừ vọng niệm. Tức là mình dùng cái niệm Phật để trừ cái niệm chúng sinh. Cái này cũng là pháp môn niệm Phật thôi, chứ không ăn thua gì tới tịnh độ. Không ăn thua, không dính dáng gì tới tịnh độ. Và cái tu tịnh độ phải như thế này, tức là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Hoặc có khi có vị thì thuận thì niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Âm cũng được. Nhưng mà mình niệm Phật á, niệm danh hiệu Phật á, chỉ nhằm một mục đích này thôi, cầu sanh cực lạc. Nếu mà người nào niệm Phật để cầu trừ vọng niệm chúng sanh thì cái chuyện đó không phải tịnh độ rồi. Mặc dù cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của tịnh độ. Tịnh độ chỉ niệm Phật để cầu giảng sanh thôi. Vị nào mà niệm Phật ngoài cái mục đích này thì là không phải tu tịnh độ. Tu tịnh độ nó xác định vậy thôi. Chứ mình nghe nói ông này cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người kia cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chắc là phe của mình rồi, chắc là phải tu chung. Không phải. Hỏi coi niệm Phật có cầu sanh cực lạc không? Nếu niệm Phật không cầu sanh cực lạc thì không phải là tu tịnh độ. Tu pháp môn niệm Phật thôi chứ không phải tu pháp môn tịnh độ. Cho nên nhiều khi người ta lầm lẫn, ta nghĩ rằng pháp môn tịnh độ niệm Phật cũng vậy chứ gì. Không phải đâu. Tịnh độ là nhất định phải cầu sanh cực lạc.
Trời, bây giờ tôi nói là 16 chữ này nha. Các vị tổ nói là có 16 chữ này.
Thật kỳ sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ. Cái pháp môn tu tịnh độ chỉ gom vào 16 chữ này thôi. Mà đúng theo 16 chữ này là đúng pháp môn tịnh độ. Tôi lặp lại nghe. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ. Hôm nay chúng ta chỉ nói về 16 chữ này thôi. Lặp lại lần nữa phải không? Tôi lặp lại lần nữa nghe. Đó là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề. Phát lòng bồ đề có nghĩa là phát bồ đề tâm. Phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Để giờ người ta nói về 16 chữ này, trước hết là thật vì sanh tử. Nãy tôi có nói thoáng qua đó, tức là chúng ta nếu mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà cái tâm của mình hướng tới, mình mong cầu cái chuyện để cho được an lành trong hiện tại, được nhiều khi bệnh hoạn quá cái niệm cho nó cầu cho nó hết bệnh, rồi tai qua nạn khỏi, rồi cho nó được thịnh vượng, được phát tài, được hạnh phúc, được êm ấm trong gia đình, thì cái điều này không phải pháp môn tịnh độ rồi. Không phải pháp môn tịnh độ. Bây giờ không có cầu mấy cái đó, mà pháp môn tịnh độ không có cầu mấy vậy. Rồi có người niệm Phật để cầu cho mình, ở trong Phật có công năng rất là lớn, mà mình cầu mấy cái chuyện lặt vặt, đó là những chuyện lặt vặt. Rồi thêm nữa đó, có người cầu lên sanh lên cõi trời, sau này mình sanh cõi trời, mình không phải ở dưới như này, sao mà hạnh phúc thế gian này mình thấy sao mà nó tầm thường, hoặc là nó bị giới hạn, tạm bợ quá đi, sanh cõi trời. Nghe nói cõi trời, mấy Phật tử nghe, đừng nói gì cõi trời xa xa, cõi trời gần gần mình đây, tức là lục dục thiên là trong cõi dục này, thì nội cái cõi trời tứ thiên vương hay là đao lợi mà vua trời đế thích, nó kêu mà thường thường gọi là thiên đế thích đó, thì một ngày một đêm của ông ta cũng bằng 100 năm của mình, mà cái tuổi thọ của ông ta cũng 1000 tuổi, mà trong đó hưởng tất cả những ngũ dục mà thù thắng hơn đây rất nhiều. Cho nên nghe nói vậy cái mình thấy ham. Hay là có nhiều người nói tôi không ham lên sanh cõi trời đâu, ví dụ như có những cái vị Phật tử mà nó nghe kinh pháp nhiều nè, nghe trong kinh có nói với đoạn mà ngã kiên pháp tâm, con nay pháp tâm là bất vị cầu nhân thiên phước báo. Phật tử đọc cái đó không? Ở bên chùa có hay đọc cái đó, ngã kiên pháp tâm bất vị cầu nhân thiên phước báo đó, kinh Lăng Nghiêm giác lại chí quyền thừa, chí quyền bồ tát á, chi tối thượng thừa, phải không? Mình chỉ phát tâm tối thượng thừa thôi, nhưng mà cái đó mình đọc theo kinh á, coi chừng mình nghe nói là tôi không có cầu phước báo nhân thiên, nhưng mà ra cái mình thấy người ta đi chiếc xe hơi bóng lộn, hoặc là ở cái nhà lầu sang trọng á, cái mình chắc chắc lưỡi, mình thèm thuồng, mình trầm trồ, thì cái đó mình chưa thoát khỏi hạnh phúc nhân thiên. Mặc dù mình nói gì nói, nhưng mà cái lòng của mình, cái trình độ tâm của mình chưa thoát khỏi trình độ.
Phải khi mình thấy những cái đó là mình thấy mình xem thường. Xem thường không có phải cái kiểu mình xem thường mình không có rồi cái mình xem thường của người ta, không phải vậy. Mà thật sự mình quán xét để thấu rõ những cái đó rồi nó cũng có giá trị giới hạn thôi. Bên cạnh đó thì nó có đủ tất cả những cái đe dọa của cái bất an, của cái sự đau khổ. Nếu mình thấy được vậy đó thì nó mới vượt qua được gọi là phước báo nhân thiên. Cầu tai qua nạn khỏi cũng không tốt nghe, tật bệnh tiêu trừ cũng không được nghe, mấy cái đó thường lắm, đặc giặc. Rồi cầu cho sanh thiên cũng chưa phải nữa. Rồi cao tột hơn, siêu xuất hơn như hồi nãy tôi mới trình bày, tức là cầu cho mình đoạn trừ những vọng niệm chúng sanh. Cái cầu này là đúng chánh thết nè, đúng đến cứu cánh nè, nhưng mà cái này nó cũng không liên hệ với pháp môn tịnh độ. Bởi vì người tu tịnh độ chỉ có một cái cầu duy nhất thôi, tức là mình làm sao quán xét rằng trong cuộc đời này nè, dù cho mình thành đạt được cái gì trên cuộc đời này đi nữa, nếu mà nói về phương diện thế gian thì thành đạt cỡ như bậc đế vương, cái gì cho ngồi nó không yên đâu. Yên không, với Phật tử thấy yên không? Bây giờ tôi nói một cách theo đúng sát với cái thời cuộc này, bây giờ tổng thống biết sợ bệnh ngồi yên không? Quý Phật tử trong này không có nghe phải không? Mới vừa có một cái sự hoảng loạn ở trên thế giới về cái chuyện mà nước Mỹ bị tấn công, thì ông tổng thống ngồi không yên đâu, phải không? Ông lo lắm á, thành ra làm vua không mệt lắm. Dù cho mình được cái tư cách là đế vương đi nữa thì cái đó cũng chưa phải là hạnh phúc thật sự. Đó là tôi nói ngoài đời. Giờ nói trong đạo, quý Phật tử mà được cái chức quốc sư đi nữa, quốc sư đi nữa thì cũng chưa chắc ăn đâu. Vì trong lịch sử chúng ta thấy ngài quốc sư Ngộ Đạt đó, còn bị một ghẻ mặt người mà báo quán đó. Quý Phật tử chắc có nghe mà, phải không? Thì như vậy quốc sư cũng chưa phải là yên ổn đâu. Cho nên mình không cầu mấy cái đó, mình phải vượt lên trên mấy cái đó. Bởi vì mình thấy cái đó vẫn còn nằm trong vòng sanh tử, và hễ còn sanh tử thì vẫn là có những cái đe dọa nguy hiểm của khổ đau. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết đi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng phải sanh thân, cũng phải tấn tuột, cứ luẩn quẩn lòng vòng. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được điều này đó, cái đầu tiên mới phát tâm đúng nè, tức là thật vì sanh tử mà phát tâm tu, tức là bốn chữ đầu đó. Nghĩa là phải vì sự sanh tử mà mình tu, chứ không phải vì những cái chuyện đó, vì những cái chuyện cho được an lành tạm bợ trong hiện tại, hay vì những cái danh vọng gì đó ở thế gian, hoặc là hay vì những cái danh vọng gì đó ở trong đạo. Ngay cả những cái danh vọng ở trong đạo cũng phải là cái hướng tâm cho mình nữa. Cho nên tôi nói quốc sư cũng không ổn nữa đâu, đừng cầu tới đó. Thành thử ra mình tu chỉ có cái gì đó, thật vì sanh tử thôi. Vì vì cái sự sống chết luân hồi này nó rất là nguy hiểm. Quý Phật tử có nghe ở trong cái Tịnh Độ Thánh Hình Lục đó, có một cái ông ổng thấy hàng xóm làm heo, cái ông tới ông coi, ông thấy mổ con heo ra, trên cái lá gan của con heo đó có ghi hai chữ, chắc là bên Trung Quốc là người ta giữ chữ Tào, để hai chữ Tào Tháo. Mà cái thời đó, cái thời mà ông nhìn thấy đó là khoảng 400 năm sau khi triều đại mà gọi là Tam Quốc nó đã đi qua rồi, nghĩa là 400 năm sau đó thì Tào Tháo vẫn còn mang thân heo. Mà những người đó là cũng là một thời quanh liệt, phải không, cũng là nổi tiếng trong lịch sử, nhưng mà cũng luân hồi. Cho nên tất cả những giá trị trên thế gian này mà nó nằm trong vòng sanh tử thì cái điều đó cũng vẫn chưa đảm bảo. Rồi hơn nữa, trong lời Phật dạy đó có những cái hạng người, cái Phật dạy có hạng người này, tuy là trên thế gian mình mà có nhiều cái hạng người khác nhau, nhưng mà Đức Phật xếp loại có bốn hạng thôi. Mà Đức Phật dùng cái thí dụ và ánh sáng với bóng tối á, để mà Đức Phật thí dụ. Có hạng người thì bóng tối là chỉ cho đau khổ nha, chỉ cho sự đọa lạc, và ánh sáng thì chỉ cho cái sự hướng đi lên, hướng thượng hay là hạnh phúc. Cho nên ngày Đức Phật đã dạy có bốn hạng người trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh. Bốn hạng người thế này, tức là có hạng người thứ nhất là từ trong bóng tối hướng sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ trong bóng tối hướng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối. Và hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng thêm ra ánh sáng. Thì trong ba cái hạng người này nè, tôi muốn nói tới hạng này thôi, tôi không phân tích ra nó dài dòng ở đây. Mà tôi chỉ thấy có hạng người là từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối. Mà ở đây Đức Phật nói là ở trong bóng tối hay ánh sáng, hay là hướng ra ánh sáng hướng trở lại bóng tối, là do những hạnh nghiệp của mình. Ví dụ mình tạo phát những cái điều thiện lành tốt đẹp của thân, lời, ý, tức là ba nghiệp thôi, thân khẩu ý, thì đó là những cái điều kiện để mình hướng ra ánh sáng. Còn ngược lại mình tạo tác những cái hành động xấu ác của thân, của lời, của ý, thì đó là những cái điều kiện để đưa mình vào bóng tối. Thì bây giờ cái hạng người thứ ba mà nãy tôi nói đó, quý Phật tử nhớ là hạng người từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối đó. Họ ánh sáng tức là sao? Họ đã từng có những hành động thiện lành tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho mọi người. Cho nên do những cái quả báo và hành động đó của thân, của lời, của ý đó, cho nên họ được ở ánh sáng. Nhưng mà tại sao? Tại sao vô bóng tối? Thì tôi nói riêng hạng người này thôi, đó là hạng người mà trong những cái đời quá khứ họ đã tạo tác những cái nhân lành tốt đẹp,
qua những hành động thân khẩu ý họ. Cho nên hiện giờ họ sanh ra trong cuộc đời này, họ sanh ra trong một